là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng các đơn vị đang tích cực luyện tập cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 89 năm khởi nghĩa Yên Bái. Tiếp đó có ghi nhận khi nhà khoa học đồng hành cùng người nông dân. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Chiều ngày 17 tháng 1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã nâng cao được nhận thức, ý thức quốc phòng, tiến hành phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế văn hóa xã hội địa phương ngày càng phát triển. Nổi bật là công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối và sát thực tế. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể ở các địa phương và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các lực lượng trong ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định đời sống. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình, nhận rõ mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội với xây dựng tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nhất là việc gắn phát triển kinh tế vùng, các dự án kinh tế, quy hoạch cụm dân cư, xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho các đối tượng và đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, coi trọng củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tinh gọn mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân, quân khu 2 khen thưởng cho 8 tập thể và 26 cá nhân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho 39 tập thể và 196 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018.
Năm 2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Yên Bái đã đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng. Công ty đã trúng thầu thiết kế tư vấn lập dự án đầu tư quy hoạch trên 30 công trình dự án lớn nhỏ như dự án công trình sân vận động thị xã Nghi Lộ, nâng cấp cải tạo nhà làm việc Thành ủy Yên Bái, trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải, thiết kế kỹ thuật lập báo cáo kỹ thuật các công trình như công trình trường học trên địa bàn huyện Lục Yên, trạm y tế các xã ở huyện Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, nâng cấp trụ sở phường Nguyễn Thế Học, trụ sở nhà làm việc Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đảm bảo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 600 triệu đồng. Bình quân thu nhập của cán bộ công nhân viên đạt 5 triệu đồng một người một tháng.
Huyện Văn Chấn vừa triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn gia súc. Trước tình hình dịch lở mồm long móng xảy ra ở một số huyện giáp danh, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các địa phương kiện toàn các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, không mua bán giết mổ, sử dụng thực phẩm vùng có bệnh. Đồng thời, cấp phát gần 14.000 liều vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc, sử dụng gần 1.100 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng. Tăng cường kiểm tra việc vận chuyển mua bán lưu thông động vật, sản phẩm động vật từ vùng có dịch và địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm không để dịch lây lan. Cùng với đó, vận động nhân dân trồng cỏ voi làm cây rơm, thu hoạch cây ngô đông làm thức ăn cho trâu bò, tiến hành gia cố vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nuôi nhốt gia súc, Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn huyện chưa có con trâu bò nào bị chết đói, chết rét. Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa có văn bản số 69 gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp về việc hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, phòng giáo dục đào tạo nghỉ Tết 9 ngày. Từ ngày 2 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2019, các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc sở nghỉ Tết 14 ngày. Từ 28 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2019. Thời gian nghỉ của cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên nhiều hơn đối với quy định chung 9 ngày, được tính vào thời gian nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nêu gương đón Tết an toàn, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Đồng thời lưu ý công tác vận động học sinh ra lớp sau Tết, nắm chắc danh sách học sinh đi học không thường xuyên, số học sinh có nguy cơ bỏ học để phối hợp với gia đình, học sinh trong việc vận động học sinh ra lớp và ngăn chặn những học sinh có nguy cơ bỏ học. Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc trực lãnh đạo và bảo vệ cơ quan trường học trong các ngày nghỉ Tết, có các phương án hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản như phòng học bộ môn, phòng máy tính, tổ chức vệ sinh cơ quan trường học, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Treo cờ Tổ quốc đúng thời gian quy định, tổ chức cho các cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia Tết trồng cây theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi du xuân lễ hội trong giờ hành chính, ngày làm việc. Thị xã Nghĩa Lộ vừa phối hợp với tập đoàn Vingroup tổ chức tặng quà cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp này, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã trao 400 suất quà cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và bánh kẹo, tổng trị giá là 200 triệu đồng. Những suất quà ý nghĩa đó đã động viên người nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui vẻ.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019, ngày 16 tháng 1 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã tới tặng quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã của huyện Trấn Yên. Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup đã tặng 450 suất quà cho người dân các xã Hưng Khánh, Việt Cường, Việt Thành và xã Y Can, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và bánh kẹo. Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần động viên chia sẻ những khó khăn để những hộ nghèo có điều kiện vui Tết đón xuân. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các đơn vị, các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Trong 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1 2019, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức các đoàn đến trao tặng 4.000 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở 9 huyện thị trong tỉnh với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo chuẩn bị đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, tạo lực vươn lên cho cuộc sống.
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có 3.410 người xuất cảnh trái phép có hồ sơ quản lý, trong đó huyện Văn Chấn có 928 người, Văn Yên 763 người, Mù Căng Chải 442 người, Yên Bình 414 người. Mặc dù đã có nhiều giải pháp, song hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2018 phát hiện mới 162 vụ với 233 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, chủ yếu đi làm thuê. Xử lý và xử phạt 59 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh, nộp vào ngân sách nhà nước trên 175 triệu đồng.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2019 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khúc tráng ca bất tử. Thời điểm này, trên 100 nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng các đơn vị trưng tập đang tích cực luyện tập, hứa hẹn sẽ đem đến một chương trình ấn tượng và hấp dẫn, phản ánh của phóng viên thời sự.
Chương trình nghệ thuật Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khúc tráng ca bất tử được dàn dựng theo phong cách sử thi gồm 3 chương. Chương 1 có chủ đề Đêm dài nô lệ sẽ tái hiện hình ảnh đất nước cơ cực, lầm than giữa ách đô hộ của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Với chủ đề Những anh linh còn mãi, trong chương 2 sẽ giới thiệu khái quát về thân thế của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học. Yên Bái vững bước trên con đường đổi mới và phát triển sẽ là chủ đề của chương 3 nhằm giới thiệu khái quát về truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc trên quê hương Yên Bái. Yên Bái hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ngày càng đổi mới, vững bước đi lên cùng đất nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tổng đạo diễn, biên đạo múa Phú Bình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái chương trình dự thi này nó khác ở chỗ là được chia, ngoài cái được chia nhiều chương thì mỗi chương đều phải có những cái hoạt cảnh, và mỗi cái chuỗi hoạt cảnh đó thì nó lại liên quan đến nhau, đến cái tiến trình của cái sự kiện lịch sử đó. Đấy. Thế thì cái chương trình dự thi lần này thì ngay từ cái lúc đầu tiên ý, là cái lúc mà xây dựng cái kịch bản thì phải đọc, phải tìm hiểu, và ngoài ra còn phải xin cái sự góp ý của các cái nhà nghiên cứu sưu tầm về cuộc khởi nghĩa. Đấy, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ, rồi là các cái cụ có tuổi mà đã chứng kiến cái thời khắc lịch sử của cái cuộc khởi nghĩa, thì chúng tôi cũng phải tham khảo rất là nhiều các cái tư liệu.
Để chuẩn bị tốt cho chương trình nghệ thuật đặc biệt này, hơn 100 diễn viên nghệ sĩ chuyên và không chuyên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố và Phòng Giáo dục thành phố Yên Bái đã được huy động tham gia. Mặc dù đây là chương trình nghệ thuật được xây dựng theo phong cách sử thi nhằm tái hiện lịch sử, song với sự quyết tâm mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc và ấn tượng. Tất cả các diễn viên, nghệ sĩ của các đơn vị đã hăng say tập luyện tất cả các ngày trong tuần. Nghệ sĩ Trần Thị Hằng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái hào hứng nói.
Với cái công suất làm việc nó rất là mệt mà rất là căng thẳng. Thế nhưng mà anh em cũng cố gắng hết sức, gọi là cái thứ nhất là về yêu nghề, cái thứ hai là cũng cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và cũng như là cái đêm văn nghệ mà nói về đồng chí Nguyễn Thế Học để được thành công tốt đẹp.
Được chọn đảm nhận vai chính nhà yêu nước Nguyễn Thế Học, cùng với sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của đạo diễn chương trình, diễn viên Đỗ Văn Quân, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tự tìm tòi học hỏi thêm để thể hiện thần thái phong cách vĩ đại của người anh hùng cách mạng truyền tải đến người xem. Diễn viên Đỗ Văn Quân, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cho hay.
Thực sự mà nói là đây là một nhân vật lịch sử, để tái hiện lại được hình ảnh đó thì thực sự là hết sức khó khăn. Cái thứ nhất là về tuổi tác. Trong chuyên môn của chúng tôi thường nói ấy, nếu mà trẻ đóng những cái vai già ấy thì nó dễ, nhưng do cái điều kiện thực tế về nhân lực cho nên là tôi lại phải đóng cụ Nguyễn Thái Học từ cái tuổi 30 của ngày xưa, cho nên là cũng rất khó khăn và áp lực. Thế nhưng mà với cái tinh thần chung và cái trách nhiệm của công việc thì anh em chúng tôi cũng hết sức cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, sẽ cố gắng làm sao mà nắm được cái thần thái và những cái chi tiết trong kịch bản văn học để rồi mình đưa lên sân khấu một cách trung thực nhất.
Chương trình nghệ thuật cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khúc tráng ca bất tử nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước của Nguyễn Thế Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích lịch sử, cũng như những tiềm năng thế mạnh vẻ đẹp của con người và quê hương Yên Bái với bạn bè trong nước và quốc tế. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 1 2019 tại khu di tích Lăng mộ Nguyễn Thế Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng các đơn vị đang tích cực luyện tập cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 89 năm khởi nghĩa Yên Bái do phóng viên Đoàn Mến Hữu Minh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai với sự tham gia của các nhà khoa học. Trong đó, người nông dân được hỗ trợ từ kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp đến ứng dụng Internet vào sản xuất, đồng thời chủ động nghiên cứu tạo ra những cây trồng vật nuôi mới, hướng đến sản xuất an toàn và nâng cao giá trị thu nhập, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vào cuối năm 2018 vừa qua, nhóm kỹ sư thuộc Văn phòng Cấp ủy, Chính quyền huyện Văn Chấn đã bảo vệ đề tài ứng dụng công nghệ Internet vào xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Với giải pháp ứng dụng công nghệ số hóa này, những thông tin về sản phẩm cam quýt được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp được công khai minh bạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đề tài này được đánh giá cao về tính khả thi cũng như hiệu quả trong việc cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ông Nguyễn Minh Nhiệm, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Cam An toàn Văn Chấn nhận xét.
Từ khi bắt đầu mà sử dụng cái Internet of Things này thì nó có cái này là đi bán hàng ấy, thì thực tình ra nói là chỉ chủ yếu ở các cái hội chợ. Đấy, thì là chúng tôi giới thiệu với người ta, có nghĩa là hiện nay chúng tôi đã có những cái sử dụng cái này đấy, mà để dùng của nó có nghĩa là để truy xuất nguồn gốc đấy, người ta biết được rằng là qua cái internet thing thì người ta biết được là chúng tôi đấy, về cả một quá trình chúng tôi sản xuất xuất ra một quả cam là nó như thế nào.
Cho biết về những ưu việt của dự án này, ông Trần Đăng Khôi, thành viên đề tài văn phòng cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thông tin cái áp dụng thông tin vào sản xuất thì là trên cơ sở là nó đang được đẩy mạnh trong xã hội. Cái cơ sở của cái khoa học ở đây là nó dễ triển khai, dễ thực hiện và người dân dễ dàng ứng dụng để quản lý cái sản xuất của mình.
Đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thương phẩm cá vược trong lồng tại Hồ Thác Bà do cán bộ khoa học của khoa nuôi trồng thủy sản, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản tại Từ Sơn, Bắc Ninh triển khai thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018. Đây là đối tượng nuôi mới, vốn là cá nước lợ, nhiệt độ nước ấm, song đã được đội ngũ cán bộ khoa học thuần hóa và chuyển giao để ứng dụng trong môi trường nước ngọt. Sau thời gian thử nghiệm, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 75%, trọng lượng mỗi con đạt từ 1,2 kg trở lên. Việc nuôi thành công giống cá vược trên Hồ Thác Bà đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân phát triển kinh tế. Thạc sĩ Ngô Chí Phương, khoa nuôi trồng thủy sản, trường Cao đẳng Kỹ thuật, Khoa học và Thủy sản, trưởng nhóm đề tài này cho biết.
Đối với con cá vược này thì khi mà thuần hóa vào trong môi trường nước ngọt thì nó phải trải qua mấy cái bước rất là quan trọng. Cái bước thứ nhất là người ta phải thuần hóa từ trong cái quá trình sản xuất giống, tức là cái từ con giống, để nó vào cái môi trường nước ngọt với độ mặn là 0/1000. Cái thứ hai là trong quá trình tương đồng thời đấy là phải thuần hóa về mặt thức ăn, tức là để cho nó có thể sử dụng được thức ăn công nghiệp. Đấy, cái thứ ba là con cá vược này là cái loài cá nó rất là mẫn cảm. Đấy, nó hay bị stress khi mà cái môi trường nó thay đổi, đặc biệt là nhiệt độ. Thế cho nên là trong quá trình nuôi ấy thì vấn đề quan trọng nhất đối với bà con nuôi là hạn chế cái việc thay đổi nhiệt độ.
Là người trực tiếp phối hợp với chủ nhiệm đề tài đưa giống cá mới vào nuôi, ông Đào Văn Minh, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học và công nghệ T&T cho hay.
Với quá trình nuôi ở đây thì cá vược nuôi trên Hồ Thác Bà thì qua một thời gian thử nghiệm thì anh thấy nó cũng phù hợp với cái nguồn nước ở đây và tốc độ tăng trưởng nó cũng được. Qua một năm làm thì thấy vậy.
Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết thêm về việc đặt hàng các nhà khoa học trong việc triển khai dự án trên địa bàn như sau.
Anh thấy là cũng phát triển rất là tốt.
Tỉnh Yên Bái cũng từng bước cũng đã có cái phối hợp với các cái tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, cùng với các cái địa phương trong tỉnh để có cái đề xuất đặt hàng những cái đề tài, những cái dự án khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ trong cái sản xuất nông nghiệp, định hướng cũng như là có một cái hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các huyện để lựa chọn các cái sản phẩm chủ lực đặc sản của địa phương để thông qua các dự án khoa học công nghệ để hỗ trợ đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ để xây dựng các cái nhãn hiệu cũng như chứng nhận chỉ dẫn địa lý để từng bước có xây dựng cái thương hiệu của sản phẩm của địa phương, đặc biệt sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản để hình thành những cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Là tỉnh miền núi, Yên Bái có rất nhiều lợi thế trong phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Những đề tài này sau khi ứng dụng và thành công không chỉ giải quyết việc làm cho người dân mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với những đối tượng vật nuôi mới với công nghệ tiên tiến. Có đó từng bước giúp người nông dân tiếp cận sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hàng hóa và hướng đến nhiều thị trường trong nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận khi nhà khoa học đồng hành cùng người nông dân do phóng viên Đình Nguyên, Tuấn Anh thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hè hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi hát bài ca người ca cây lúa, và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng. Bàn tay quê hương vỗ về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn. Những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Sống trong thời buổi công nghệ, khi mà ai ai cũng đều có smartphone, điện thoại thông minh trong tay, thì việc quay clip, chụp ảnh không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi rằng chúng ta đã có thái độ và cách ứng xử thích hợp với hành động này chưa? Tôi đã nhiều lần chứng kiến khi có tai nạn giao thông xảy ra trên đường trong đám đông xúm vòng tròn, thì phần lớn chỉ thấy người ta lôi điện thoại ra chụp ảnh, quay clip. Thậm chí còn có những chiếc xe ô tô đi chậm lại, người ngồi trên xe hạ cửa kính để thò điện thoại ra quay. Họ sẵn sàng trực chiến để tác nghiệp, nhưng không tham gia cứu người. Mới đây khi dư luận bàng hoàng trong vụ tai nạn ở Long An, rất nhiều người có mặt ở đó nhưng chỉ có ít người giúp đỡ các nạn nhân. Số còn lại đứng lặng yên bàn tán rồi lôi điện thoại ra chụp, quay clip, chia sẻ trên mạng cho hot. Đến nỗi báo chí đã giật tít, anh xe ôm đưa nạn nhân vụ tai nạn Long An đi viện, cứu người thì ít, chụp ảnh thì nhiều. Không chỉ cứu người thì ít, chụp ảnh thì nhiều trong vụ tai nạn ở Long An, mà thực sự là trong xã hội Việt Nam hiện nay, một số người suy nghĩ khá ích kỷ, coi thường phép lịch sự trong giao tiếp. Dường như họ chỉ nghĩ đến mình mà không coi trọng cách ứng xử với người khác, vô cảm với cảm xúc của người khác. Điển hình là vụ việc xảy ra ở sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Một nhóm thanh niên đã lao vào hành hung các nữ nhân viên hàng không chỉ bởi một lý do hết sức lãng xẹt, bị từ chối lời mời chụp ảnh cùng. Dễ thấy trên mạng xã hội giờ đây nhan nhản các kênh chuyên tổ chức ghi clip rồi chế cháo để thu hút sự tò mò của người xem. Dường như tất tật những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày đều có thể bị chiếc camera bé xíu ở điện thoại đưa vào tầm ngắm. Nào là cảnh lộ hàng của người nổi tiếng, cảnh nữ sinh đánh nhau lột đồ, rồi hình ảnh của cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, công chức, đang làm việc trong trụ sở. Người ta chụp ảnh, quay clip rồi quăng chúng lên mạng xã hội để câu like, câu view, để cư dân mạng bàn tán. Hiện tượng này đang ngày càng nở rộ, đến mức trở thành một trào lưu. Rõ ràng khi xã hội càng hiện đại thì càng xuất hiện nhiều yếu tố gây nhiễu cho sự phát triển nhân cách của một số người. Những người vô cảm này hành xử như thế, ngoài mục đích là để kiếm tiền từ quảng cáo, còn là để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Họ thản nhiên thấy sự đau đớn, bất lực, tai nạn của người khác để thu hút dư luận vào mình để mua vui. Nhưng vui thì ít, mà nhiều clip đã để lại không ít hậu quả vô cùng đau xót. Thậm chí đã có những cái chết đau lòng do không chịu nổi áp lực từ mạng xã hội. Cũng cần phải nói thêm rằng, hành vi chụp ảnh quay clip không chỉ vô tâm với cộng đồng mà rất nhiều người còn tác nghiệp một cách thiếu văn hóa. Nhiều trường hợp cứ hễ bị cảnh sát giao thông kiểm tra là lập tức rút điện thoại ra. Người ta vin vào cái quyền công dân của mình để hùng hổ quay phim chụp ảnh, hòng uy hiếp người thi hành công vụ. Họ dí sát điện thoại vào mặt các cảnh sát giao thông để quay. Hành động này phản cảm đến mức có ý kiến đã bình luận rằng muốn quay phim cũng phải có tí nghiệp vụ hoặc cho nó khéo, chứ cứ dí cái điện thoại vô mặt người ta thế kia là không được. Vẫn biết việc quay phim ghi hình nơi công cộng không bị pháp luật cấm. Chẳng hạn như luật pháp hiện hành không cấm người dân quay phim chụp ảnh giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Khi làm nhiệm vụ, họ là đại diện cho nhà nước để thực thi công vụ, không đứng dưới tư cách cá nhân nên không thuộc phạm vi bí mật đời tư. Theo pháp luật hiện hành, người dân có quyền được giám sát các hoạt động công khai của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cần nhớ là khi ghi âm chụp hình, không được làm ảnh hưởng, cản trở công việc của cơ quan chức năng. Đồng thời, cần lưu ý những trường hợp được coi là bí mật nhà nước, các khu vực an ninh quốc phòng hay các nơi có biển cấm hoặc quy định hạn chế quay phim chụp hình thì bắt buộc phải có sự cho phép của cơ quan chức năng, của đơn vị có thẩm quyền. Ngoài ra, còn phải tuân thủ điều kiện về việc sử dụng các loại thiết bị phần mềm theo quy định của pháp luật về việc kinh doanh và sử dụng các loại thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình. Trở lại với khía cạnh văn hóa ứng xử, người Việt Nam khi giao tiếp, nói năng, hành động đều phải cân nhắc, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cha ông ta đã dạy, ứng xử có văn hóa chính là thể hiện sự tôn trọng người khác và cũng là sự tự trọng bản thân. Bởi vậy, luôn đặt mình vào địa vị của người khác để có những ứng xử phù hợp. Người lịch sự biết đối nhân xử thế chính là người hiểu biết về các phong tục quy tắc của đời sống. Khi giao tiếp với xã hội, biết tuân thủ theo những chuẩn mực nhất định, ở các không gian công cộng thì luôn biết hành động theo các quy ước nội quy của nơi đó. Cũng giống như khi ta đến chơi nhà ai đó, phải biết tôn trọng chủ nhà và tôn trọng những thứ thuộc về gia chủ. Như dân gian vẫn nói, nhập gia tùy tục. Năm 2017, thành phố Hà Nội đã ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Đây là bộ quy tắc được nghiên cứu rất công phu, thận trọng, thể hiện rõ nét văn hóa và con người Hà Nội, được coi như là cẩm nang ứng xử văn hóa của cán bộ công chức Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Rõ ràng chẳng phải ngẫu nhiên mà Hà Nội xây dựng và quyết tâm đưa hai bộ quy tắc ứng xử này đi vào cuộc sống. Nó góp phần tạo nên các mối quan hệ đẹp, có văn hóa, có đạo đức trong cộng đồng dân cư, không chỉ trong môi trường gia đình, trường học, mà còn cả ở những không gian công cộng. Có ứng xử văn hóa, tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng trở lại. Khi mọi người đều biết tôn trọng lẫn nhau thì đấy sẽ là cơ sở để xã hội phát triển lành mạnh. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.